Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Ngành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như ngành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm việc gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho khô héo. Người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cho cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, nếu chúng ta có thể tiếp xúc với các bài giảng của những vị đạo sư lớn trên thế giới, thì đều thấy các ngài có một điểm chung này, đó là các ngài sử dụng rất nhiều thứ ngôn ngữ mà ngày hôm nay người ta gọi là ngôn ngữ hình tượng. Thứ ngôn ngữ hình tượng đó người ta tưởng chắc nghĩa là để cho dễ hiểu. Đúng như vậy, người bình dân chỉ cần nghe thứ ngôn ngữ đầy hình ảnh đó thì cũng đã hiểu được phần nào. Nhưng tôi còn nghĩ có một lý do khác khiến cho các ngài sử dụng ngôn ngữ hình tượng. Đó là bởi vì chính thứ ngôn ngữ của lý luận nó không có khả năng diễn đạt chân lý mà ngôn ngữ hình tượng diễn đạt. Chính vì vậy mà Hölderlin, một thi sĩ của người Đức, nói rằng thi nhân là người gần với chân lý nhất. Người gần với chân lý nhất không phải là nhà khoa học, người gần với chân lý nhất không phải là triết gia, mà gần với chân lý nhất là các thi sĩ. Dĩ nhiên là thi sĩ đúng nghĩa chứ không phải là người cứ đặt chữ cho nó thành thơ thì được gọi là thi sĩ. Cái ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng vận dụng một hình tượng rất đơn sơ, nhưng qua đó thì ngài diễn tả cho chúng ta cái gì là sâu xa nhất, cốt lõi nhất trong điển kinh khi cùng lắm. Đó là hình ảnh của thân cây và cành cây. Tại làm sao tôi lại nói với anh chị em rằng hình ảnh này nó diễn tả chiều sâu xa nhất của đạo Kitô? Là bởi vì thế này, anh chị em thường nghe người ta nói đạo nào cũng là đạo cả, đạo nào cũng tốt cả, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, chứ không có đạo nào mà dạy để ta đi cướp của giết người. Đúng như vậy. Và khi ta nói như thế có nghĩa là ta nhìn tôn giáo thuần túy trên bình diện luân lý. Luân lý theo đạo có nghĩa là chấp nhận một số lề luật đạo đức luân lý. Thế thôi. Thế bây giờ những ai như vậy, tôi chỉ cần hỏi có một câu thôi. Nếu bảo đạo nào cũng như đạo nào, thế tại sao đạo Công giáo lại cấm không cho đi gì? Đạo Công giáo cấm không cho phát thai, kể cả vừa thai trong phương pháp tự nhiên, mà những đạo khác thì phải cho. Thế thì lập tức là ta đã thấy có sự khác biệt thôi. Và cái sự khác biệt đấy nó đến từ đâu? nó đến từ giáo lý. Giáo lý là nền tảng khiến cho có những khác biệt trong đời sống luân lý. Nhưng khi nói đến những khác biệt giáo lý thì chúng ta cũng mới chỉ nhìn tôn giáo trên bình diện tư tưởng. Tôi theo đạo là tôi chấp nhận hệ tư tưởng này, hệ ý thức kia. Anh theo đạo Công giáo thì anh chấp nhận hệ tư tưởng của giáo hội Công giáo Roma. Tôi theo đạo Phật thì tôi chấp nhận cái hệ tư tưởng của nhà Phật. Chúng ta mới nhìn tôn giáo trên bình diện ý thức này. Cả hai cái bình diện luân lý và tư tưởng nó đều tốt cả, nhưng chưa được. Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào cái cốt lõi sâu xa nhất bằng hình ảnh của thân cây và cành cây. Không cứ gì phải là cây nho. Nói cây nho ý đó là bởi vì cây nho nó là hình tượng quen thuộc ở trong kinh thánh thôi. Còn bất cứ cây nào với ngành nào cũng vậy thôi. Một hình ảnh mà ai trong chúng ta cũng biết đấy. Và hình ảnh đó diễn tả nội dung tôn giáo không chỉ còn là đời sống cơ thể, cũng không chỉ đơn thuần là một hệ tư tưởng, mà là một nghiệp thông tự động giữa thân cây và ngành cây cùng một nhựa sống luân chuyển cho nhau. Và cành nào mà bị tách rìa khỏi thân cây thì dứt khoát cành đó sẽ khô héo và chết khô, không sinh măng. Thế cho nên là khi tôi dùng cái hình ảnh rất đơn sơ để diễn tả cái gì là cốt lõi trong đạo. Anh chị em và tôi tin và duy tu không chỉ đơn thuần là để sống một đời sống luân lý tốt, cũng không chỉ đơn thuần là để chấp nhận cuộc sống như là một hệ ý thức tốt hơn những hệ tư tưởng khác, nhưng cái cuối cùng đó là chúng ta tưởng đến một người. Đấy là cái tích điểm của đạo, cái cốt lõi. Thế thì chân lý này không phải là một điều dễ hiểu, đặc biệt là bằng sự ngôn ngữ lý luận. Chúng ta không biết nó chân nghĩa thế nào, chúng ta không hiểu được tại sao mà tôi lại biết một cái Chúa được. Thành thử ra hình như là ở trong kinh nghiệm của con người, nếu có một kinh nghiệm nào đó có khả năng diễn giải phần nào để mối hiểm thức sâu xa của linh hồn con người với sự sống của Thiên Chúa, thì có lẽ chỉ có cái kinh nghiệm về tình yêu vợ chồng, tình yêu nam nữ. Chính vì vậy mà kinh thánh chẳng hạn như là sách Diệu Tình Ca hay là những vị thánh mà được Chúa dẫn sâu vào trong đời sống thần bí như là Thánh Gioan Thánh Giảng, thì các ngài đều vận dụng cái hình ảnh của tình yêu nam nữ để diễn tả về sự kết hợp thần bí giữa linh hồn với Thiên Chúa. Tôi sợ là anh chị em nào không quen kinh thánh lắm ấy, không chừng được mở sách Diễn Tình Ca trong câu ước và đọc lại kêu lên lạy Chúa được kinh thánh mà như thế này, kinh thánh mà cứ toàn là cư tình thế này. Bởi vì sách Diễn Tình Ca chính là một án cư tình diệt hẳn, nhưng mà cần phải đọc với một con mắt thiên nhiên, một con mắt tâm linh, chứ không phải bằng cặp mắt phàm tục của thế gian, để qua đó khám phá ra được tác giả vận dụng hình ảnh của tình yêu nam nữ đó mà diễn tả về sự kết hợp sâu xa giữa linh hồn của Thiên Chúa. Cái đích điểm của đạo chúng ta là đi ở chỗ hiện không với sự sống của Thiên Chúa. Điều đó là một ơn ban, chứ không phải là anh chị em và tôi muốn được. Trước hết là một ơn ban. Tự thân của tình yêu luôn luôn là một ơn ban. Tình yêu không bao giờ có bằng sự cưỡng bức, bằng áp lực. Thành thử ra tự thân của tình yêu là một ơn ban. Thế thì tương tự như vậy, cái mối hiệp thông sâu xa của chúng ta với Thiên Chúa, trước hết là một ơn ban Thiên Chúa gửi cho ta, nhưng chúng ta cần cộng tác. Tôi nghĩ là chúng ta cần nói bằng chẳng bao giờ mà nói cho anh chị em về những kinh nghiệm thần bí. Nhưng tôi thấy là trong đời sống của dòng có một điều rất quen, quen với tôi mà nó trở thành bình thường và nham chán. Nhưng chính điều đó là điều giúp cho ta sống những mầu nhiệm hiệp không nên một với Thiên Chúa. Anh chị em có biết là gì? Anh chị em có biết cái quen là gì? Là bí tích thánh thể. Là bí tích thánh thể. Khi chúng ta cử hành thánh lễ, và nhất là khi hình lên nước lễ, cái từ Việt Nam dịch là nước lễ để diễn tả là người ta xếp hàng người ta đi nước, nó không hay lắm. Cái nghĩa chính của nó đó là hiền lễ, là lễ phục cộng vui nhiều. Khi chúng ta nước lễ, cái gì tấm bánh mà ta tuyên xưng là chính mình với Chúa, tấm bánh đó đâu có ở nguyên trong bụng chúng ta đâu, mà tấm bánh nó được nhai, được nghiền nát và được hòa vào trong máu thịt của mình. Cho nên bí tích thánh thể chính là một phương thế để giúp cho ta cảm nghiệm và sống được mầu nhiệm hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Đấy là lý do tại làm sao anh chị em hiểu ngày hôm nay giáo hội đau đớn vì trong nhiều giáo hội địa phương không có đủ linh mục, do đó không có thánh lễ được dâng cho anh chị em giáo dân, chỉ có các thầy phó tế thánh điện phụ trách phục vụ lời Chúa. Đến phần phục vụ thánh thể thì không có, và đó hoàn toàn là một sự thiếu sót. Bởi vậy chỉ có bí tích thánh thể để dẫn chúng ta vào cái gì là cốt lõi, là sâu xa nhất trong niềm tin Kitô giáo, đó là lên một vực Thiên Chúa. Ấy thế mà nhiều khi vì quen quá, anh chị em cũng quen quá, mà nhất tôi thì lại càng quen hơn, bởi vì ngày nào cũng làm lễ, có khi là muốn làm lễ, làm là biết rồi kiếm cái máy. Cho nên là tôi sợ mà dân lễ nhiều, thực lòng mà nói là như thế. Thì chúng ta quen quá thế, chúng ta cũng còn sống được cái cảm nghiệm để thánh lễ, nhưng mà sự hiện không nên một của Thiên Chúa. Và cuối cùng, thế thì có một cái gì chứng nhận rằng anh chị em và tôi lên một Thiên Chúa? Chẳng nhẽ ta cứ đi lễ hàng ngày hoặc là đi lễ chính nhật và thờ chú du chấm chấm, đấy là bảo đảm là mình đã lên một Thiên Chúa? Chưa chắc, chưa chắc. Không chừng thì hôn suy ra nhà lại phán được một câu: các ngươi là chỉ có thờ Chúa một ngôi miệng mà lòng thì thờ thật đâu. Đấy, chưa chắc. Để chúng ta cứ quan sát những cây và ngành. Nhánh cây nào mà tâm linh tư nó nên một với thân cây thì nó chủ sinh hoa trái chứ. Còn nhánh cây nào mà nó bị cắt lìa khỏi thân đất thì nó chết khô. Cho nên cái dấu để cho ta thấy là mình có nghiệp không và đến một cái Thiên Chúa không là chính là những hoa trái của đời sống. Người nào mà siêng năng đi lễ và siêng năng trước lễ là điều rất tốt. Nhưng người nào mà siêng năng trước lễ vừa lên lễ xong về đến chỗ là do nói chuyện cầu nguyện thì không thấy, rồi thì chỉ rõ người này người kia nói xấu với anh thì cứ bảo đảm có tôi thì chắc chắn là người đó biết ở Thiên Chúa. Không chỉ người còn thêm tội, thánh Phaolô nói rõ là kẻ nào trước lễ mà không phân biệt thì mang tội. Thế cho nên có hai điểm mà tôi xin gợi ý cho anh chị em từ cái hình ảnh kinh nhau và kẻ nhỏ.
đó là bí tích thứ hai. Bí tích đỉnh cao trong năm thánh khai giảng này, bí tích mà mình quen qua trên chúng ta con đường, nhưng thực sự đó là một con đường Chúa dẫn chúng ta vào một hiệp thông sâu xa với Chúa. Và điều thứ hai là ta có nên một và hiệp thông với Chúa hay không, điều đó nó căn cứ vào hoa trái của đời sống, hoa trái tình yêu, hoa trái khiêm tốn, hoa trái khoan dung, hoa trái hiền hòa, tha thứ, bình an. Tất cả những điều đó là dấu chỉ chúng ta thực sự được lên ngôi vương triều của Chúa. Chúa Giêsu giúp cho cộng đoàn chúng ta sống ý nghĩa mà lần Chúa hôm nay làm nổi bật lên trong đời sống đức tin hàng ngày của mình.